52. Chỉ đồng vô đồng, động chỉ vô chỉ. Dịch: ngưng động chẳng phải tình, động ngưng cũng chẳng phải ngưng. Lời khai thị: muôn toa xe đồng ray, muôn sự việc đồng lý, muôn dụng cụ đồng kim loại, muôn làn sóng đồng chất nước. Dạng tường xâm la, thảy đều là ông. Ông nếu không tin, hãy vào bụng của Thích Ca, Đạt Ma, đi hành cước 100.000 vòng mới biết tất cả vẫn y như cũ. Lời nghĩa giải: tổ sư nói chỉ đồng vô đồng, đồng chỉ vô chỉ. Người nghĩa giải cho rằng lòng từ bi thống thiết của tổ sư đem hai bên đồng tịnh dò thành một khối. Nói trắng cho nghe, đại khái đồng ý chỉ của pháp sư Triệu Tăng nói: tức tịnh mà đồng, tức đồng mà tịnh, cũng là ý chỉ của vàng pháp tề quán. Chẳng những đồng tình như thế mà tất cả cảnh duyên cũng đều như thế. Tức tịnh là đồng, hoa rụng là do gió xuân đưa, tức đồng là tịnh, băng tan cũng do mặt trời soi. Người trí quán pháp chẳng sai biệt, kẻ mê do đây khởi điên đảo. Tịch nghĩa giải: tịch rằng lời này tạm gác một bên, nếu như chẳng đồng chẳng tình ngay khi ấy, còn có lý lẽ gì để thảo luận hay không? Nói mau, nói mau. Kệ kết thúc. Kệ rằng đồng tình móng khởi bệnh liền sanh, nắm tay kéo nhau vào lửa hồng. Con voi xưa nay vẫn như cũ, bọn mù mò mẫm thảy đều sai. 53. Lưỡng ký bất thành, nhất hà hữu nhĩ. Dịch: hai đã chẳng thành, một làm sao có. Lời khai thị: biển Phật không bờ, sông Thiền không đáy, nước một thước, sóng một trượng, mãi mãi không thôi. Mã Tổ bảo bàn quẩn: một hớp hết nước Tây Giang, tàu nguyên một giọt nước của Pháp Nhãn, câu hết làn sóng của thuyền tử. Tất cả thị phi trước kia chỉ liên lụy cho hứa do phải rửa lỗ tai mà thôi. Nước lớn đầy trời, ngập khắp muôn dặm. Lúc xưa chẳng biết bích nguồn suối, đến nay đất bằng nổi làn sóng. Lời nghĩa giải: tổ sư nói lưỡng ký bất thành, nhất hà hữu nhĩ. Người nghĩa giải cho rằng thì chẳng phi không thị, phi chẳng thị không phi. Vừa thấy có thị, trước đã có phi. Vừa thấy có phi, trước đã có thị. Cho nên thị chẳng tự lập, phi chẳng độc tồn. Phi là cội của thị, thị là gốc của phi. Cho nên chân dòng, ngôn mê vân vân, tất cả đều vậy. Thế thì cái hai của thị phi đã trừ, cái nhất của trung đạo đâu còn. Tổ sư đến đây thật là mổ bụng thấy tim, từ bi quá lố rồi. Tịch nghĩa giải: tịch rằng nếu hai đã chẳng thành, một cũng không có, vậy còn có kẻ biết chẳng thành không có chăng? Nếu nói không thì ai biết sự chẳng thành? Nếu nói có lại gọi là không có được chăng? Tổ sư đến chỗ này chỉ có phần đớ lưỡi. Kệ kết thúc. Kệ rằng chẳng thả xuân về, xuân tự về, vườn cây mỗi mỗi hiền xanh tươi. Bông tím hoa hồng biết đâu kể, bươm bướm từng đôi bay khắp nơi. 54. Cứu cánh cùng cực, bất tồn quy tắc. Dịch: cùng tột cứu cánh chẳng còn quy tắc. Lời khai thị: 10 tấc là thước, 10 thước là trường. Bên đông mặt trời mọc, bên tây mặt trời lặn. Hỏi khắp mọi người trong vô số quốc độ, có ai chẳng biết? Tại sao nói đến tổ sư thiền, mỗi mỗi ngơ ngác như vách sắt? Còn có câu mặt hầu lao quang rất khó hiểu, chẳng ai che giấu, cùng đưa ra một lượt, ấy là cái gì? Thật là oan uổng. Lời nghĩa giải: Tổ sư nói: Cứu cánh cùng cực, bất tồn quy tắc. Người nghĩ giải cho rằng hư không, sắc tướng, lớn, nhỏ, dài, ngắn, trong 10 phương pháp giới, tất cả đều là tự kỷ, tùy chân bước chẳng rời điền địa của tổ tông, tùy miệng nói đều là chân lý của cổ Phật, cho đến ôm vợ mắng Thích Ca, say rượu đánh Di Lặc đều thành nhất hành tam muội, còn nói chi khai, giá, trì, phạm, chân dân. Nếu Vĩnh Gia cũng nói đại ngộ chẳng kẹt nơi tiểu tiết. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng, thôi thôi, nói cũng được, quá rõ ràng. Nhưng Diêm La Vương chỉ muốn bắt bọn nói những lời này đến cho ăn nghề sắc. Việc này lợi hại ở chỗ nào? Mọi người về nhà tự kiểm điểm xem. Kệ kết thúc. Kệ rằng, tùy tai đem ra tùy miệng bàn, phóng túng tung hoành kim chỉ nam, chẳng còn quy tắc lại giữ niềm, tự tánh bất nhị thành hai ba. 55. Khế tâm bình đẳng, sở tác câu tích. Dịch: Khế hợp bản tâm thì tất cả bình đẳng, năng tác sở tác đều tự dứt. Lời khai thị: Do Chúa quay đầu nhìn, sư tử chụp ngược lại, chân chẳng che ngụy, khúc chẳng giấu trực. Chỉ có Tôn giả Kiều Trần Dư suốt năm tĩnh tọa, tĩnh tĩnh, tịch tịch, cũng chẳng màng đến tháng thiếu là 29, tháng đủ là 30, đêm khuya thì đầu tâm không, thấu qua gai góc đầy trời. Nhân dạo ngoài đồng mở mắt xem, hàng mai hoa nở tự tịch mịch. Lời nghĩa giải: Tổ sư nói, khế tâm bình đẳng, sở tác câu tích. Người nghĩa giải dẫn chứng trong kinh nói, pháp ấy bình đẳng, chẳng có cao thấp, ví như thủy ngân rơi xuống đất, giọt lớn viên tròn lớn, giọt nhỏ viên tròn nhỏ, cả đại địa không có pháp nào chẳng tương ưng với tự tâm. Lúc Như Lai thành đạo, quán lại hạnh nghiệp tu hành từ nhiều kiếp đều như mộng huyễn, chẳng có kẻ làm cũng chẳng có kẻ không làm, cho nên nói tu tập phạm hạnh như hoa đốm trên không, tọa nơi đạo tràng như bóng trăng trong nước, hàng phục quân ma trong gương, thành tựu Phật sự trong mộng. Bởi do tâm này chưa thấu rõ, ở nơi bình đẳng thấy bất bình đẳng, vì bất bình đẳng nên tất cả sở tác do đó sanh khởi vậy. Tịch nghĩa giải: Tịch rằng, kinh Viên Giác nói tánh vốn bình đẳng, người bất bình đẳng nói là bình đẳng, đã đáng ăn 30 gậy, còn dẫn chứng bao nhiêu trí giải lại càng thêm bất bình đẳng. Kệ kết thúc. Kệ rằng, đã đến quê nhà còn về đâu, nằm dài trong am nắng dọi cao, trăm ngàn quyền diệu đều quên mất, suốt ngày mở cửa chẳng ai vào. 56. Hồ nghi tịnh tận, chánh tính điều trực. Dịch: Hồ nghi dứt sạch, chánh tính vững chắc. Lời khai thị: Trâu cày cấy, chó giữ nhà, mèo bắt chuột, ngựa kéo xe, thấy lửa biết cháy, thấy nước biết ướt. Tại sao đối với tự tâm mỗi mỗi tối như dầu hắt? Nơi nghi lại thêm nghi, nơi chấp chồng thêm chấp, chẳng cần nghi cũng đừng chấp, ai biết muôn ngàn sai biệt này, tất cả thánh hiền từ đây nhập. Lời nghĩa giải: Tổ sư nói, hồ nghi tịnh tận, chánh tính đều trực. Người nghĩa giải cho rằng tinh có hai thứ, chánh tính và tà tính. Tinh tự tâm là Phật, chẳng cầu bên ngoài là chánh tính. Chẳng tin tự tâm là Phật, khởi tâm tìm cầu bên ngoài, dù có làm việc lớn đều gọi là tà tính. Phải biết chánh tính cũng có nghi, vì chưa chứng đắc nên phát nghi. Niệm nghi từ càng vào sâu, lâu ngày chẳng lui sụt, bỗng nhiên niệm nghi bùng nổ, tất cả thấu rõ gọi là đại ngộ. Nên biết ngộ là quả của tính, tính là nhân của ngộ. Pháp sư Tăng Triều nói, quả chẳng gồm nhân, vì nhân thành quả. Thế thì lúc tinh tức là ngộ, lúc ngộ chẳng khác lúc tinh. Bài minh gọi là tính tâm, chính là ý này vậy. Phải biết người đại căn khí vừa nghe đề khởi như gặp vật cũ thấu rõ nơi tâm. Quần áo có thể quên mặc, tánh mạng có thể xả bỏ, mà muốn bảo người ấy bỏ chánh tính dù chốc lát cũng chẳng thể được. Nên cổ nhân nói: giả sử bánh xe lửa xoay chuyển đỉnh đầu tôi, cũng chẳng vì khổ này làm mất tâm Bồ Đề. Cái niềm chánh tín nếu thật vững chắc như thế thì đâu có lẽ nào chẳng được thân chứng. Ngoài ra, nếu do tà tính mà sanh nghi, nghi mãi không thôi thì phải sanh khởi kiến chấp điên đảo, đuổi theo cảnh duyên hư vọng, ác đọa địa ngục vô gián. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng phải thì phải, nếu như tin tức là ngộ, thì ngộ phải lộn vào nguồn linh, tự tánh. Đã lộn vào nguồn linh thì cái chữ tin này còn đặt để ở chỗ nào? Nếu nó có chỗ đặt để thì xin chỉ ra xem. Nếu không có chỗ đặt để thì lời tổ sư cũng thành lời thừa. Kệ kết thúc. Kệ rằng: gốc tin chẳng chánh khởi hồ nghi, niệm nghi tan rã chánh tính khởi, lời nói rõ ràng được tương tự, cách xa tổ đình như chân trời. 57. Nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức. Dịch: tất cả chẳng lưu giữ thì không thể ghi nhớ. Lời khai thị: đại tâm rộng như hư không, đại trí sáng như mặt trời, đại nghi như đống lửa hồng, đại pháp như vách tường sắt. Bị Lâm Tế tận sức hét cũng chẳng thối lui, bị Đức Sơn thẳng tay đánh cũng chẳng chịu ngừng. Cây cột dây dưa sâu chắc, leo quấn nhánh dây không thôi dứt. Ở trong đó có người ló đầu ra nói: đêm qua bị tôi nhổ tận gốc rồi. Vậy cây cột dây dưa đã nắm trong tay, tính đặt để ở chỗ nào? Trước lời ngoài câu chẳng biết chỗ, càng khiến đất bằng thêm lồi lộn. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói: nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức. Người nghĩa giải cho rằng chỗ tâm hành diệt là tất cả chẳng lưu, đường ngôn ngữ dứt là không thể ghi nhớ, ngoài không có pháp để bỏ là tất cả chẳng lưu, trong không có tâm để giữ là không thể ghi nhớ. Liễu liễu kiến, không một vật, chẳng phải người, chẳng phải Phật, hằng xa thế giới như bọt biển, tất cả thánh hiền như điện chớp, cũng là tất cả chẳng lưu. Đốt hương tĩnh tọa ở Đài Nam, suốt ngày tĩnh lặng muôn niệm quên, chẳng phải dứt tâm trừ vọng tưởng, chỉ vì chẳng diệt để suy lường, cũng là không thể ghi nhớ. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: vậy dẫn chứng cũng được tương tự. Dẫu cho ông đem hết ngôn giáo của Phật Tổ dẫn chứng đến cái thúng đựng nước không chảy, chỉ là càng ghi nhớ thêm nhiều mà thôi. Muốn tất cả chẳng giữ, há có thể được ư? Kệ kết thúc. Kệ rằng: tất cả chẳng giữ càng sanh kiến, trọn chẳng ghi nhớ vẫn còn tri. Nếu chẳng đích thân về quê nhà, bệnh đói bánh vẽ làm sao trị? 58. Hư minh tự chiếu, bất lao tâm lực. Dịch: rộng sáng tự chiếu soi, chẳng lao nhọc tâm lực. Lời khai thị: đạo cần mỗi ngày một bớt, học cần mỗi ngày một thêm. Bớt đến kiến chấp tiêu hết, thêm đến đầy bụng tức ngực, bỗng nhiên thêm bớt thải đều quên, tay không về chùa ngồi hướng vách. Trong thành trì Dương Dương lão sư lạnh lẽo khiến người tưởng nhớ mãi. Đừng tưởng nhớ rộng sáng từ chiếu soi chẳng phải do tâm lực. Lời nghĩa giải. Tổ sư nói như thế, người nghĩa giải cho rằng trong sạch đã đầy tròn, chẳng dung nạp vật khác gọi là hư. Hạt châu tự sáng tỏ, ánh trăng tự chiếu soi gọi là minh. Đã hư mà minh, vật đến liền hiện là công dụng của tự chiếu, chẳng cho lộn lời nói. Ở đây nếu thêm một mảy may tâm lực thì chẳng thể cho là hư minh tự chiếu rồi. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng: diễn dụ rất là đúng lý. Vậy ông thấy hư không phải là chẳng tướng mạo chăng? Xưa nay chưa từng thấy hư không tự nói ta chẳng tướng mạo. Nếu hư không có thể nói được thì chẳng phải hư không. Giả sử tổ sư đã biết có thí dụ này thì cái lỗi lỡ lời cũng khó tránh khỏi vậy. Kệ kết thúc. Kệ rằng: con dấu vàng rồng tâm ấn tâm, cần phải chư tổ truyền thọ nhau, lén lút lượm được cũng vô dụng, đâu thể bắt chước nói diệu quyền. 59. Phi tư lương xứ, thức tình nan trắc. Dịch: chỗ lìa suy nghĩ, tình thức khó lường. Lời khai thị: bột trắng trong tuyết dễ phân ra, thức tức duy tâm. Mực đen trong than khó phân biệt, duy tâm tức thức. Thức chẳng phải tâm, tâm chẳng phải thức. Dưới ánh mặt trời xem trắng đen, trước đài gương sáng hiền xấu đẹp. Lời nói thế này giống như lời giảng duy thức luận của pháp sư. Trước mặt nạp tăng làm sao hiển lộ tin tức thiệt. Chẳng phải tâm, chẳng phải thức. Ban đêm chó sủa thôn qua, mùa xuân quanh hót bờ liễu. Cá kình hút cạn sống đáy biển, con rồng chạy vào vô sanh quất, khiến đại Phạm Dương giật mình thức dậy, thẳng lên đỉnh trời sắc cứu cánh, tát cho hư không một bạt tai, rải xuống Long Châu trăm ngàn hột, tia sáng lấp lánh rồi áo đẹp. Lời nghĩa giải: tổ sư nói, phi tư lương xứ, thức tình nan trắc. Người nghĩa giải cho rằng, thức là thức của nhà tâm, tâm là tâm của nhà thức. Hai thứ này như nước với sữa, rất khó phân biệt. Phải biết, thức là nước, tâm là sữa trong nước. Nên giáo môn nói, vua ngỗng tròn sữa, đâu đồng loài vịt. Trong nước đều có sữa, chỉ có vua ngỗng mới biết phân biệt. Ngoài ra các thứ thủy tộc đều chẳng biết. Việc này dù trong tất cả thức đều có chân tâm, chỉ có Phật tổ mới rõ. Cái giác chiếu soi của linh tri gọi là tâm. Những suy tư, ghi nhớ, thủ xả, phân biệt, vân vân gọi là thức. Thức có tám thứ, lục căn mỗi căn một thức. Thứ bảy gọi là mạt na, thứ tám gọi là a lại gia, cũng gọi là như lai tạng. Bảy thức trước là nhánh lá, thức thứ tám là căn bản. Trong kinh nói, lúc đầu thai thì đến trước, lúc chết thì đi sau. Ngộ là như lai tạng, mê là a lại gia. Lúc này nơi mê thì gìn giữ tất cả nghiệp thiện ác, vô ký, xả thân, thọ thân từ vô lượng kiếp. Nơi ngộ thì gìn giữ tất cả hạt giống bồ đề, giải thoát, trí huệ từ lúc vô thỉ. Thức này từ mê vào ngộ chuyển thành đại viên cảnh trí, đổi tên mà chẳng đổi thể. Hiện nay ở trong tứ đại ngũ uẩn, các pháp thánh phàm ghi nhớ rõ ràng, tác dụng phân biệt, cho đến kiến văn giác tri, tam giới rộn ràng, vạn pháp thăng trầm, mỗi niệm khởi diệt đều nương nơi thức này mà sanh. Cho nên nói, vạn pháp duy thức. Khuê Phong nói, pháp sanh vốn không, tất cả duy thức. Học giả ngày nay chẳng thể đem màn căn một dao cắt đứt, đi khắp tòng lâm, chỉ biết đem cái thông minh của mình dùng để dẫn khởi tình thức, ôm những quyền giải ghi nhớ trong lòng, gặp duyên móng khởi. Chẳng biết quyền giải này là thuộc về tình thức y thông, lại chấp cho là khai ngộ, hoặc làm nhận cái cảm giác linh động rõ ràng trước mắt này, biện luận thao thao cho là tự kỷ. Giống như Kinh Lăng Nghiêm nói, bỏ trăm ngàn biển lớn, chỉ nhận một bọt cho là nước cả biển. Kinh Viên Giác nói, đều là tập khí vọng tưởng phan duyên lục trần, chẳng phải thể chân thật. Hòa Thượng Trường Sa nói, những người học đạo chẳng biết chân, chỉ vì xưa nay nhận thức thần. Vĩnh Gia nói, tổn pháp tài, diệt công đức, tất cả đều do tâm ý thức, vân vân. Chư Phật, chư Tổ đã có chỉ bày rõ ràng, mà trong mạt pháp, bệnh này ngày càng nhiều thêm. Những kẻ mắc bệnh này là do lập chí học đạo chẳng chân chánh mà ra. Nếu là quyết chí muốn rời khỏi biển sanh tử, thì không chịu giấu mình trong tình thức. Chỉ do ban sơ một niệm muốn hiểu thiền, hiểu đạo, hiểu Phật, hiểu pháp mới thành bệnh này. Thức này như núi Thiết Di rộng lớn, bao vây họ từ vô thỉ, cũng như thiên binh vạn mã ngày đêm ở trước cửa lục căn, rình sơ hở của họ. Nếu không đủ chí quyết định liễu sanh tử thì đi đâu cũng phải vào đó. Tổ sư làm bài tính tâm minh này là mở rộng cửa thiền cho kẻ hậu học thoát khỏi tình thức. Chỉ tin tự tâm, cất bước liền vào. Nếu tình thức của học giả còn một mảy may chưa sạch, đọc bài minh này trở thành thuốc độc. Sự lợi hại như thế, nên hai câu đầu nói, chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch. Chỉ hai câu này đem tâm với thức phân giải rõ ràng. Tại sao? Nói chí đạo vô nan, tức là chỉ chân tâm. Duy hiềm giảng trạch, tức là phá tình thức. Kẻ tình thức chưa quên, thấy người nói lời này, bèn nói: tôi chỉ chẳng lựa chọn, đâu biết chỉ cái chẳng lựa chọn này là hiểu theo tình thức rồi. Huống là kẻ mỗi mỗi chấp có, cập cảnh sanh tình ư? Nên ý bài bên này từ đầu đến cuối nói đi nói lại chẳng rời bản tâm, chẳng qua vì muốn giúp người học biện rõ tâm với thức mà thôi. Cho nên nói: phi tư lương xứ, thức tình nan trắc. Tịch nghĩa giải. Tịch rằng, theo lời nói Duy Hiềm giảng trạch nay lại ở trong pháp một tâm, chỉ ra tình và thức, ấy là lựa chọn hay chẳng lựa chọn. Nhưng tình và thức với một tâm quả là khác hay là đồng ư? Người chân thật học đạo ở đây nếu chẳng thể xác định, mà muốn thấy ý chỉ tính tâm minh của tổ sư, chẳng phải còn xa xôi ư? Kệ kết thúc. Kệ rằng, chỗ lìa suy nghĩ thật khó lường, môn đồ học Phật đều nên rõ. Ngay đó chẳng biết thiếu vật gì, thông minh lanh lợi lại bị lừa.